This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ hàng sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý thính giả. Và bây giờ, mời quý vị đến với chương trình đọc truyện vui qua dòng truyện của Đoàn Xuân Thu với một bài phím, một câu chuyện vui được mang tên Người Việt Dễ Thương. Người Việt Dễ Thương, coi dễ thương như thế nào. Mời quý vị chúng ta cùng đến nghe. Có một người Úc, có một người Pháp, rồi có một người Việt Nam tị nạn, đang bù khú với nhau trong quán nhậu, tán dóc về cái hạnh phúc của đời người nghe. Người Úc thì nói rằng không có gì hạnh phúc hơn là đi làm về nhà mà được con vợ nó nấu cho một cái bữa ăn tối thiệt là ngon. Ăn xong thì nằm dài trên cái salon trong cái phòng khách, xem một trận đấu banh cà na kiểu Úc nghe. Người Úc là vậy, còn người Pháp sao? Người Pháp mới cắt ngang. Ôi, mấy thằng Úc bay không có lãng mạn như Tây gì hết rào trời. Với tao hả đêm, dắt người yêu đi dạo dòng sông Sen, rồi ăn tối cùng nhau dưới ánh nến lung linh trong một cái nhà hàng chọc trời trên tầng cao của tháp Eiffel. Đó là hạnh phúc của cuộc đời nghe. Anh Việt Nam nghe hai anh người Pháp và anh người Úc nói như vậy thì mới bác bỏ. Ừ, vậy mà cũng hạnh phúc cái gì. Còn tôi hả, sau 75 đêm đang ngủ ở trong nhà ở Sài Gòn rồi nghe tiếng gõ cửa cọc 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 cọc, rồi có tiếng leo, Nguyễn Bình An mở cửa ra mau. Trời ơi, run rẩy vì sợ tôi mới ra, tôi mở cửa ra thì có hai tay công an chìm mới ùa vào, tra còng vào cổ tay tôi gắt cái cộp rồi nói, Nguyễn Bình An, ông đã bị bắt vì hoạt động chống phá nhà nước ta, ông sẽ phải đi học tập cải tạo một thời gian dài. Rung rung tôi mới trả lời, anh đội, Nguyễn Bình An là hàng xóm sát vách chứ không phải là tôi là Nguyễn Văn Tèo. Nè, hai bạn, đó là cái khoảng thời gian phải gọi là hạnh phúc nhất của đời tôi ngang khi mà nhớ lại. Và cũng chính vì vậy, bữa nay tôi mới có mặt ở đây nè, ở cái xứ Melbourne này nè. Rồi khi vượt biên đến Úc, tạm dung cũng gần vài chục năm rồi. Làm ăn cực khổ cho nên cũng có chút tiền mới bèn về quê cũ thăm lại người em năm ấy. Bây giờ ra sao, đôi má đào như ngày nào không, phải không? Xem dung nhan ấy bây giờ ra sao, phải không? Trên cái chuyến bay từ Sài Gòn trở lại Melbourne, Tèo mới ngồi gần một cái thằng Úc mới đi du lịch Việt Nam trở về. Nó hỏi, ông là ex nào vậy? Tèo nó với lịch sự mới hỏi, dạ xin lỗi tôi không hiểu câu hỏi của ông. Thằng Út nghe như vậy mới lên giọng làm cha, ừ thiệt là ngu nha, tôi hỏi ex ở đây có nghĩa là ông bạn là người Vietnamese, tức là người Việt, hay hoặc là Chinese, tức là người Tàu, hay hoặc là Japanese, tức là người Nhật. Có vậy mà cũng không hiểu. À, tôi là Việt Nam mi nha. Tèo tức lắm khi bị thằng Út nó vô cớ nó chửi mình là đồ ngu. À, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nang, tên Vienatulay nhang. Nhưng mà không chờ tới 10 năm nha, chỉ 2 tiếng đồng hồ sau Tèo quay sang Tèo hỏi lại, lần này giận quá không, ông bạn gì gáo chọi hết trơn á, mày là cái loại y quái nào hả? Cái loại y quái nào hả? Hả, cái gì, tôi không hiểu. Mày á, mày thiệt là ngu nghe chưa? Cái tiếng mẹ đẻ của mình mà còn không hiểu nữa. Ngu gì mà ngu dây không biết nữa. Cái ý tao muốn hỏi mày á, mày là cái monkey. Monkey cứ là cái con khỉ, hay hoặc là cái donkey là cái con lười, hay hoặc là ozi, tức là theo cái tiếng Úc vậy thôi. Công bình mà nói, người Việt cái lúc mà mới tới đôi khi cũng bị vài cái thằng Úc ở cái xứ sở này nó kỳ thị. Nhưng rồi sau cũng khoảng vài chục năm thấy con cháu của mình học giỏi quá, bác sĩ, kỹ sư không hà, cho nên nó Úc phải gọi là nó hết dám kỳ thị. Nó lại đâm ra là cái gì? Đâm ra là đố kỵ, nhỏ nhen, gan ăn tức ở hả? Chúng ta ra đi mang theo quê hương. Người Việt mình luôn luôn tự hào là con cháu Lạc Hồng, 4.000 năm văn hiến, là một cái dân tộc siêu việt nhất Á Châu. Cho nên đối với các sắc dân khác, dù cho có hùng mạnh, cho có ông nghiên tử, có bom kinh khí, có máy in tiền đô Mỹ, hết tiền cứ bật công tắc điện lên hả, in thoải mái ra xài, không cần vàng bạc làm bảo chứng gì hết. Rau trội đó, ai biểu tụi bay tin vào cái giá trị của nó làm chi hả? Cỡ như Hoa Kỳ yếu yếu hơn một chút như là Pháp, Nhật á, thì người Việt mình á, đều kêu bằng thằng hết rau trội á, phải không quý vị? Kêu bằng thằng không phải là mình không có lễ phép, không có nói năng đứng đắn đàng hoàng, và cũng không phải là khi dễ tụi nó, phải không? Nghèo sạc gạch làm chả dám gì mà khi dễ ai hả? Mà vì cái lòng tự hào dân tộc, coi thiên hạ dưới trời này á, bằng nhau á, bằng dây, bằng bế, bằng dế luôn rồi nha. Người Việt bỏ nước ra đi cũng vì cái vụ hồi nãy tôi kể trên đầu tối, gõ cửa nó dẫn đi nói trên vậy đó, phải không? Đất lạ quê người, cài sâu cuốc bẩm, làm ăn khấm khá, chủ tiệm giặt, chủ tiệm neo, hay hoặc là mua nhà rồi cho mướn. Mà cái người mà đến xin mướn nhà lại là cái thằng đen thì đừng có hòng. Còn mà mở cái thương vụ thì chỉ khoái làm ăn với cái người Việt mà thôi, cùng lắm là với Á Châu, cùng với màu da là hết hạn rồi. Thì cái tinh thần dân tộc hơi quá đô một chút á, thì là qua cái kỳ thị chủng tộc chỉ có một bước chân thôi đó hả. Thí dụ như là con gái mà muốn chồng, hay hoặc là con trai muốn vợ, mà một hôm dắt về nhà một đứa đen hay trắng, không phải là vàng, thì bất hạnh tình con rồi đó con ơi. Cái đó là dở nha. Nhưng mà cái này là giỏi nè. Mấy ông tị nạn thương vợ thương con hết biết nha. Dù cho hồi xưa ở Việt Nam có làm quan quyền gì đi chăng nữa đi, đến Úc, đến Mỹ đều lăn cái thân của mình ra làm để mà nuôi vợ nuôi con. Với đàn ông Việt Nam, nghĩa vụ thiêng liêng nhất của cái đấng nam nhi đó là gì? Đó là không bao giờ mà để vợ con của mình nó đói khổ hết. Thành thử mấy công việc hồi xưa là hạ đẳng theo cái thăng cấp ở trong xã hội kim tiền, như là nhân viên vệ sinh. Nhân viên vệ sinh đi nữa đi thì cũng làm, nhưng mà không để cho công việc mà thiên hạ coi thường này nó làm giảm đi cái niềm hãnh diện ta đây, đúng không quý vị? Đó, như là cái ông cao tầng chẳng hạn đi. Mai mốt anh về, thằng Túm nó hỏi: ê, mày qua bên Mỹ mày học được cái cũ gì vậy hả? Muốn biết tài nhau hả? Đưa ông cây chổi đi mày. Nói mày hay nha, ông thượng đẳng cu ly nè. Cu ly mà có thượng đẳng nữa. Đi làm mà lỡ có đụng chạm thì chẳng ngán ai, kể cả cái thằng boss nha. Bởi vì bị đuổi chỗ này qua chỗ kia thì mình cũng cu ly thôi, chóp thiếu gì phải ông. Úc có chịu làm đâu, bởi vì nó ngại cực. Cho nên người Việt mình nó dễ thương lắm. Người Việt dễ thương của chúng ta, móc giấy 500 ra xài, nghĩa là chửi thề ta lá ta la bà. Dĩ nhiên chửi toàn là tiếng Việt thôi. Johnny người bạn Úc cùng sở, thì Johnny này tâm sự rằng là nó rất là kết phụ nữ Việt Nam lắm. Bởi vì mấy lần mà đến nhà chơi thì thấy trâu cha ơi, cái con vợ nó cực. Mà cái ông chồng thì rất là sướng nha. Ủa sao sướng vậy? Ôi thì cứ nằm phè ở trên ghế salon coi Paris by Night, mặc dù là đang ở bên Melbourne, Úc Châu này. Hay hoặc là mở cái internet lên để mà nghe ra ghi vô tiếng Việt à nha. Mệt. Và nuốt nhục kiếm cơm. Về nhà mình mà vua lại là vua thôi, phải không? Ngồi cà nhỏng suốt cả tuần vậy đó, không? Còn quý hoàng hậu thì sao? Làm tất cả hết, rửa chén, giặt đồ, bồng con, nấu bếp, quân bay đâu, nghe lệnh trẫm. Rồi cái khi khách mà đến chỉ cần nói em ơi có khách em, là 10 phút sau đã dọn ra cái món đầu trong cái lọt bò 7 món và trân trọng giới thiệu với người bạn Úc: món này là của người Việt Nam nghe. Ngoài ra đó, nó cũng biết là cái người Việt mình á có cái gọi là cái số là khoái, cái số là mê ăn thịt chó, mà nó cho là rất là giá man nha. Cho nên á, sau vài chai bia á, thưởng thức bò 7 món do bà xã em yêu chỗ tài nấu nướng á, nó hưng chi. Trời ơi, nó hưng chi nó kể cái câu chuyện tiếu lâm như vậy nè, bà con nghe nha. Có hai sinh viên Việt Nam, con ông cháu cha mới có tiền sang Úc du học. Con ông cháu cha mới có tiền sang Úc du học chứ thèm thịt chó, cho nên gọi thu dog cho cái món ăn hot dog. Khi mà dở cái miếng giấy bạc gói cái khúc bánh mì có cái hot dog ra, cái đứa này nhìn rồi đứa kia cũng nhìn, hai đứa mới hỏi nhau: ê, mình ăn cái phần nào của con chó vậy mày? Thằng kia mới nhìn xong rồi nó mới trả lời: thấy mà còn hỏi thôi, thiệt tình à. Mình biết nó đặt chuyện này để chơi khăm, để xỏ ngọt cái người Việt mình, cho nên người Việt chờ cái cơ hội cho mày một bài học nhớ đời nha con. Đó, chó nì thường than thở: chán đàn bà con gái Úc lắm rồi, tối ngày cứ đòi nam nữ bình quyền, nấu ăn thì không biết gì nào chọn, rửa chén thì bằng máy cũng không chịu làm nữa, mập thù lù như cái lu, chỉ chờ tới cuối tuần là dông ra mấy cái pub dập bù khú với lại bạn bè, bỏ cái thằng chồng ở nhà quạnh quẻ phòng không chiếc bóng với lại cái tivi ở nhà nha. Gọi sao? Trong khi đó đó hả? Trong khi đó thì phụ nữ Việt Nam rất là siêng năng nha. Nấu ăn nè, giặt đồ nè, dùng máy rửa chén để mà làm sóng chén nè, rồi đựng chén sạch nè, còn cái chén bát dơ đó em rửa mà em rửa bằng tay bởi vì sợ hao nước hao tiền. Ôi thiệt là tam tòng tứ đức, vợ như vậy mới là vợ chứ. Chó nì kết một cái em Việt Nam. Cái em Việt Nam này em có cái tên gọi là tên Lan nha ha. Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi. Bởi vì Lan bên ngoài tươi cho nên Johnny cứ tò theo khen em: ô em dễ thương, em cute quá, em cute ơi là cute gì đó, xin số điện thoại. Nhưng mà em cứ lắc đầu ngoài ngoài: hey hey baby baby you so cute, can I hát you for number? Người Việt hiến kế cho chó này rằng là con gái Việt Nam mà cái chú mà dê cái kiểu Úc này là thua rồi, tại tôi có vợ rồi, nếu mà chưa thì muốn lấy lòng em thì phải lấy lòng ba của em, anh của em trước đã. Chú em nhảy ngang hông là không có ăn thua gì đâu nghe. Đó, nó hỏi gặp tía gặp má gặp anh em thì chào hỏi bằng tiếng Việt như thế nào. Đó, người Việt mới bèn dạy cho nó vài câu chửi thề. Kết quả hôm sau đi làm là thấy ngay lập tức bầm cái con mắt trái giống y như cha tỷ phú James Parker quánh lộn với người bạn nối khố David Guineo từng là phù rể cho y, đang làm sếp lớn của đài số 9. Mà chó này không hiểu là tại sao lại bị giật như vậy nha. Tại sao? Trời ơi, cho chú em đừng giỡn mặt với tôi khi mà tôi nhậu sương sương nha. Tốn bia nè, tốn rượu nè, tốn mồi nè, tốn thời gian mà chú em không có biết cảm ơn, dù cho người ta kêu là thi ân bất cầu báo mà lại còn dám bày đặt cái chuyện xỏ xiên người Việt của tôi ăn chó hả? Đâu cha ơi, dù bị ăn dài đấm vô mặt như vậy nhưng mà Johnny chắc tuổi con đĩa hay sao đó cho nên nó bám cũng hơi dai à nha. Đó, tuổi con đĩa nó bám hơi dai, lần này mới xuống nước nhỏ nhờ tôi dạy cho thêm vài mánh nữa. Chẳng hạn như là qua nhà người Việt được tía má em mời ăn cơm thì đừng có dại dột mà từ chối nha. Quất 4 chén no cạnh hông rồi mà má em lại bảo ăn thêm đi con, ăn thêm đi con, thì ráng làm thêm 4 chén nữa nha. Nói không má em nghĩ là mình chê bai nấu ăn dở ẹt thì phiền à nha. Nên nhớ nha, cho dù mình 30-40 gì đi nữa mà muốn nhào vô làm rể nhà má thì má đối xử với mình như là một cái đứa mà mới có 14-15 tuổi thôi à nha. Nghèo nghèo thì mua quà ít tiền tặng má, thì nhớ mua dầu xanh hiệu con ó, bởi vì má Việt Nam nghĩ rằng dầu xanh hiệu con ó trị bá bệnh từ sổ mũi, nhức đầu, ăn không tiêu hay hoặc là tào tháo nó gượt nha. Vậy đó. Còn mà nếu mà đua ngựa mà thắng nhiều tiền gủng gỉnh á, muốn mà giật sợp á, thì mua một cái chiếc xe tặng ba em chạy chơi lấy thảo á. Ui cha ơi, thì là cái cách tốt nhất á, là nên mua xe Nhật Bổn á, mắc dây in chà pen á, Toyota cám ghì chẳng hạn á. Nhớ đừng có mua xe Mỹ, bởi vì á, ba sợ hao xăng lắm à nha. Xe Nhật thì nó tiết kiệm xăng. Còn á, cho má mà giải trí thì chơi một cái dàn karaoke, karaoke là ok liền à. Tuy già rồi nhưng mà má em rất thích làm ca sĩ nha. Tiền chưa đủ mà còn phải tài nữa nha, gán mà đi học lấy cái bằng bác sĩ đi, dược sĩ cũng được, kỹ sư gì đó đi ha. Thì mai ra cha mẹ Việt Nam rất là không muốn gả con cho những cái thằng Tây ít học như chú mày đâu. Đó, vậy đó, Johnny coi bộ tuyệt vọng trước những cái đòi hỏi, phải gọi là cái đòi hỏi nó hơi cao quá tầm tay giới, thiệt là uổng công quá, thôi, bỏ cuộc thôi. Johnny gặp lại em Lan lần cuối, đòi lại những cái món mà đã trót nghe lời xúi giải của người viết mà đã đầu tư rồi. Em Lan đã tiễn Johnny bằng một cái bạc tan cái bóp, rồi người viết an ủi Johnny rằng, ơi cuối cùng thì chú cũng đã tội nguyện, bởi vì Lan đã chạm đến thân thể của chú rồi, phải không? Một cái bạc tay là cũng đã chạm rồi. Thôi hãy quên em đi, để nó cho tôi nha. Kết luận là gì? Người Việt dễ thương, phải không? Người Việt dễ thương, nhưng mà thương không có dễ đâu à nghe.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện vui, tác giả là Đoàn Xuân Thu, câu chuyện được mang tên Người Việt Dễ Thương. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện vui để có dịp Hoàng Tính chia sẻ trong phần đọc truyện vui này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần đọc truyện này. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện vui lần sau. Xin cảm ơn quý vị.